Kính thưa quý vị thính giả, như quý vị đã biết, Tây Du Ký là một bộ truyện rất hay của văn học sử Trung Hoa. Ai đọc cũng đều say mê, thích thú. Nhưng rất ít người để ý đến dụng ý của tác giả Ngô Thừa Ân về khía cạnh tôn giáo là Phật giáo trong câu chuyện. Thầy Hàng Trường đang kể đến đoạn Tôn Ngộ Không vì có hành động tỏ ra khoe khoang nên bị tổ sư Tu Bồ Đề đuổi ra khỏi Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Hôm nay, xin kính mời thầy giảng tiếp về đề tài này.
Cảm ơn chị A Loan và xin cảm ơn các bác đã theo dõi cái chương trình và lắng nghe về cuộc hành trình mà của Tôn Ngộ Không. Thì thưa các bác là lúc mà Tôn Ngộ Không mà khoe khoang là bị thầy của mình là tổ sư Tu Bồ Đề đuổi ra ngay. Mà bây giờ thầy xin muốn dừng lại một chút về cái đề tài này để mình nói sâu hơn về những cái chi tiết mà mình gọi là cái triết lý ở bên trong đó. Vì các bác biết đó, khi mà Tôn Ngộ Không mà ở với Ngài Tu Bồ Đề mà tu học đó, thì chuyện đầu tiên cả là mình thấy đó, ngay như cái việc truyền đạo của tổ sư là tổ sư của phải lén lút mà truyền lại cho Tôn Ngộ Không chứ không giảm. Thì tại sao mà lén lút như vậy? Là bởi vì thật sự là, tuy là nói là trong một cái chùa hay là trong một cái đạo tràng đó, mà thật ra cũng có cái chuyện tránh kỳ, tránh danh và đổ kỳ, cho nên đó, rất dễ dàng là nhiều khi là mình bị người ta dìm xuống, và hoặc là người ta đổ kỳ để người đổi, người ta hại mình, giết người. Và thầy đã có nói bác lần trước một lần rồi đó, là ngay như tổ mà Huệ Năng đó, là cũng phải bị tổ Hoàng Nhẫn đó, là truyền pháp lúc mà không ai biết cả, phải đi vào cửa sau mà truyền. Và chính tổ Huệ Năng là cũng bị những người mà bạn đồng môn và những người đệ tử của đối phương, tức là cái một vị mà đại sư thần tú, đệ tử của vị đại sư thần tú, một người mà lâm thời đó, là cho người rượt theo để mà giết Ngài Huệ Năng. Có nghĩa là cái sự đổ kỳ đó nó rất là cao. Cho nên nó đưa tới một cái câu hỏi rất là quan trọng đó. Là như vậy thì là mình sống với một cái nhóm người xung quanh mà tu hành đó, nếu mà sống với những người đồng môn thì mình nên như thế nào? Và nếu mình sống những người mà trong nhà thôi đó là như thế nào? Và sống với những cái người đó mà chỉ là những cái người mà mình gọi là họ không phải là người tu, mà họ chỉ là những người quen biệt với nhau, thì mình phải làm sao? Vì chủ yếu nhất là mình sống với một cái đám đông, hay là mình có cơ hội mình tiếp xúc, mình giao tiếp với một cái đám đông đó, thì nó sẽ khác với chuyện là mình ngồi nuôi tu một mình. Mà khi mà với cái đám đông đó thì thế nào đó, mình cũng sẽ thấy rằng nếu mình mà tu mà tôi đàng hoàng thì người ta sẽ chú ý. Nhưng bây giờ đó, cái sự chú ý của người ta đó, nó có thể đưa tới chuyện xấu, tốt hay chuyện xấu, mình cũng chưa có thể biết được. Để tùy theo cái hành động, tùy theo cái sự suy nghĩ và tùy theo cái mức độ mà gọi là bày tỏ của mình, expression là bày tỏ của mình, mà mình sẽ thấy người ta đối xử với mình như thế nào. Thành do đó, cái câu hỏi mình cần đặt ra lúc này là mình nên tu như thế nào khi ở với một cái đại chúng, ở với một cái nhóm người xung quanh, ở gia đình xung quanh, mình nên tu như thế nào, hành động của mình như thế nào, để mình không có một cái chướng ngại. Trong nhà Phật, ngoài đó gọi là chướng duyên. Chướng duyên là gì? Là những cái chuyện nó tới mình không kiểm soát được, và nó tới để mà nó ngăn trở cái bước đường mà tiến hóa tu hành của mình, thì gọi là chướng duyên. Cho nên cái chữ duyên đó nói lên cái đặc tính đó, là mình phải có một cái năng lực mà lôi nó tới, kéo nó tới, hấp dẫn nó tới. Vì cái duyên là cái mà mình không tạo ra, nhưng mà mình hấp dẫn nó tới, mình tạo những cái chuyện để mà nó xuất hiện. Cho nên cái chướng duyên là cái do mình hấp dẫn mà tới, chứ không phải người ngoài. Thì các bạn biết trong đời đó, nhiều khi bây giờ có nhiều em mà đi học trường đại học, họ báo cáo như vậy này các bạn. Họ nói rằng đó, là cái người này gọi là bạn của tôi, họ tới. Rồi khi mà làm bài đó, thì đi thi làm bài đó, thì tôi hỏi nó, ô, bị câu hỏi này là câu trả lời là sao này? Thì cái người mà gọi là bạn của tôi đó, thì trả lời rằng, ô, câu trả lời là như vậy này. Thì khi mà tôi nghe theo cái lời của người bạn tôi làm đúng cái câu trả lời đó, thì tệ ra là sai đi. Thì tệ ra cái người mà gọi là bạn của mình, họ cố ý nói cái đáp số sai để như vậy, để cho mình rớt. Tại sao mà như vậy? Thì người bạn đó sẽ bớt đi một cái gọi là một cái competitor, tức là một cái người mà đối thủ. Thì các bạn biết trong đời bây giờ, nhiều khi ra trường đại học, nó khi mà ra trường, những người ra trường là chỉ tuyển chọn bao nhiêu người đi làm việc thôi. Thành ra nó muốn mình cho rớt. Mà nhiều khi cái tâm tình đó nó ác kế, là nó ích kỷ, nó làm cho mình nghĩ là làm toán bậy, đáp số bậy, trật bậy. Nhưng mà bây giờ mình ngồi mình nghĩ lại đó, là có những người họ ác như vậy, nhưng mà đứng về phương diện là của mình làm người thì mình làm cái gì để mà mình tránh những cái chuyện mà người ta gây chú ý cho người ta, làm cho người ta phải hại mình. Theo cái bài Trí Đạo Luận, tức là một cái cuốn sách nói về sự phát triển của trí huệ bát nhã do Ngài Long Thọ viết. Ngài Long Thọ có nói rất nhiều về cái sự phát triển trí bát nhã này trong cái quan hệ của mình với người khác. Thì bây giờ thì thầy xin cống hiến cho các bác đó vài ba cái yếu điểm mà quan trọng nhất. Thì bây giờ đầu tiên cả đó, cái mà làm cho cái trường duyên hấp dẫn, cái trường duyên mà mạnh nhất đó, là mình gây cái sự chú ý không cần thiết về chính mình gọi là unnecessary cái mà attraction hay là cái attention mà về mình. Attention là cái sự chú ý, attraction là cái sự mà chiếu cảm hay là cái hấp dẫn đó. Tức là ví dụ như vậy bạn này, nếu mình ngồi trong một đám đông đó, mà mình ai cũng ngồi thiền cả đó, mà bây giờ tự nhiên mình không ngồi thiền, mình ngồi đó đó, mà mình ngồi mình niệm Phật hay là mình nhai trầu, mình nhổm lên nhổm xuống, mình lăn qua lăn về, thì đương nhiên là mình làm người ta khác người, mình tưởng như người đặc biệt hơn người khác đó, thì rất dễ để những người xung quanh đó, họ thấy là họ chú ý tới mình. Bây giờ cũng có nhiều người đó trong đám đông đó, thì là người nào ăn nói nhỏ nhẹ nhưng mà trong đám đông tự nhiên mình nói to lên cho người ta chú ý tới. Hoặc là như khi hiện nay mình còn nói là chơi nổi đó, mình làm cho người ta cảm thấy là ôi sao mình đặc biệt quá, mình chơi nổi ghê. Nhưng mà thì dụ là mình trong trong một, một một đi ăn một bữa tiệc ngồi 12 người ăn với nhau, nhưng mà mình muốn chơi nổi mà mình kêu 5 chai bia uống, kêu 1 cái bia uống, thì dụ như vậy. Nhưng mà đến lúc mình chơi nổi quá thì lúc mình xong rồi hạ màn rồi thì đại ra mình nằm lăn ra thì mình nổi thiệt, nhưng mà nổi lần bần ra cho mình cũng không còn nổi gì hay lắm. Nhưng thường thường đó thì cái vụ chơi nổi đó đó là mình gây sự chú ý mà không cần thiết. Và trong cuộc sống đó thì mình nói thường thường là đó là cái vấn đề của cái luống xa số 3, là cái luống xa mà biểu đạt cái bản ngã lúc nào đó cũng cố cách để cho người ta phải chú ý, phải nghĩ tới mình, phải biết cái mình nói họ mình tham danh thì cũng đúng, nhưng thật sự ra là họ cần cái sự chú ý ghê lắm. Mà các bạn biết đó là cái sự chú ý này nó tạo thành một một cái sự mà nghiền ngập, bởi vì đó không có sự chú ý người ta đó thì mình cảm thấy như là một sự thiếu thốn gì đó. Tất nhiên nhiều khi tâm lý học bây giờ người ta nói là nhiều khi là mình phải nói những cái lời mà gọi là tương phản lại với cái đám đông, với cái đám người mình đang chơi, để cho họ phải nghe, lắng nghe cái lời của mình. Hoặc là nhiều khi là mình phải làm những cái hành động gì đó mà làm cho bà con chú ý tới. Và các bạn biết, chắc là bạn cũng nhớ cách đây không lâu, là cũng cũng khoảng trên dưới 15 năm rồi, là có một cái người cầm súng đó, họ đi bắn cái ông Ronald Reagan đó. Thì họ tại sao bắn, tại ra là muốn tới cái cô bồ đó, biết rằng anh chàng này là thương cô, và biết cho anh cho cô này biết là anh chàng này là cái tên tuổi anh chàng này là nổi lên trên cái National News, tức là cái thông tin của cả cái đất nước Mỹ. Thì khi mình tạo chú ý người ta như vậy thì người ta sẽ như thế nào hả bác Sâm hả?
Dạ, thì người ta sẽ đố kỵ mình, ganh tị mình.
Đó, người ta sẽ ghét mình, người ta sẽ nổi dữ vậy, thành ra người ta không thích mình. Ở đời là nhiều khi là mình trồi cái đầu lên là người ta lại không thích. Tại sao không thích? Thì bởi vì người nào cũng có hướng sát số 3 cả. Đó, thì mình dẫn tới cái chuyện thứ hai là cái chuyện so sánh. So sánh mình với người khác đó, thì mình từ từ mình build, mình tạo ra một cái đặc tính ở trong người mình, gọi cái đặc tính ghen tị. Tức là các bạn biết cái khi mình sống đó, nhiều khi là mình cũng phải so sánh một chút à, như thế này thế kia. Nhưng mà các bạn biết không, nếu mà so sánh mà trở thành một cái tánh đó, là mình so sánh người ta hơn mình hay là mình hơn người ta đó, thì từ 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 đó, tại ra mình sẽ biến thành một cái người mà đầy cái lòng ghen tị, hồi nào ra mình cũng hay. Cái nhân ấy, là so sánh với người, mà cái quả thì là trở lại ấy, nó làm cho cái thân thể và cái tâm hồn của mình là đầy những sự ghen tị. Cái thân thể ghen tị là cái thân thể mà người ta ngồi cạnh ấy, người ta không muốn ngồi nữa, nó cảm thấy là khó chịu. Cho nên cái so sánh là thế nào? Thường thường mình so sánh cái gì? Thường thường mình so sánh cái chuyện gọi là sở hữu. Ít khi nào mình so sánh là who we are đó. Mình so sánh là what we have. Tại vì nếu mà who we are, mình là ai thì là không, ai cũng giống nhau. Mình tới cái thế giới này, người nào cũng trần truồng như nhau cả, người nào cũng là phàm phu tục tử cả. Vì khi so sánh là mình chỉ có thể so sánh những cái mà mình có, chứ mình không so sánh những cái mình là. Và cái có đó thì bây giờ mình so sánh đủ thứ chuyện ạ. Thì như thầy có cái iPhone đó, nhưng mà nếu bà có cái iPhone mà 3GS đó, thì chắc là thầy sẽ giá trị hơn một chút. tại thầy không còn từ đó nữa đấy. Nhưng các bạn thấy rõ ra là mình chỉ có thể so sánh những cái mình có. Nhưng bây giờ có nhiều người họ họ so sánh đó, xong rồi đó thì họ so sánh là bà có cái nhà 300 ngàn, tôi có cái nhà 400 ngàn. Nếu mình hơn thì không nói chứ, nhưng bây giờ nếu mình thua thì sao? Vấn đề nếu mình so sánh đó, mà mình thua người khác thì sao hả chị Mai Khánh à?
Thì mình bực tức, mình trở nên khó chịu và
Tại sao
mình, tại vì mình muốn hơn người ta.
thí dụ bây giờ thí dụ như vậy này, nhưng bây giờ cái nhà quá, nhưng mà nếu mà thay nhà của thầy nhỏ nhà của chị thì bực tức khó chịu như thế thì
Dạ.
thầy làm gì? Rõ ràng thầy nên mua cái nhà to hơn. Cái so sánh đó là mình làm sao mình phải hơn được người ta, mình tức là vì mình hơn không được người ta, mình trôi lên không được, cái luân xa số 3 nó không không có cách gì nó biểu đạt được cái bản ngã cho sướng, nên mình phải làm đủ mọi cách để mà hơn cái được người ta. Bây giờ nếu mà so sánh như vậy đó thì tự nhiên ấy mình ngồi trong cái đám đông mình tu thì tự nhiên mình tại ra mình không tu nữa nè, bây giờ mình bắt đầu mình đi vô chuyện so sánh. Tại vì tu là gì? Tu là mình càng ngày mình càng trở nên chính mình, trở nên cái là mình become to be, mình become become cái who we are đó. Mà who we are là Phật tánh, là tự mình cái Phật tánh của mình. Nên bây giờ mình nếu mình so sánh không ngừng so sánh người này với người kia đó thì không được. Tại bây giờ đó cái ghen tị này nó hệ mình càng so sánh đó, nhiều khi nó sinh ra chuyện mình thua hoài mà ơn mình xua mình thua hoài thì mình sinh ra là cái bệnh gọi là cái bệnh tự ti mặc cảm, tự ti mặc cảm, mình cảm thấy mình không nợ mặt nợ mày được ai cả. Và khi mình đại con đại cái ra đó thì mình cảm thấy là cũng không nợ mặt về làng về buôn về là cái những người khác. Thì bây giờ thầy xin nói các bạn nghe, như trong trường hợp bà có những cảm giác đó thì mình nên nghĩ như vậy này, là ở đời mình không nên so sánh cái mình có, tại vì cái có nó có rõ ra mất đó nó không chi cả. Cái chuyện mà có cái mà hay nhất là bạn có biết là ngay lúc mình đang nói giảng cái bài này thì là mình đang biết là bên Đài Loan là có cái năng lượng, thì còn một ông cũng khá giàu có ở cái vùng Đài Nam, thì chỉ trong một ngày một đêm thôi cái nước lũ tới nó cuốn hết bao nhiêu đồ đạc trong nhà ông, nó cuốn sạch mà cái nhà nó sập luôn. Thì khi sập như vậy đó ba vợ cũng rất đau buồn vô cùng, trời đất ơi, gia sản tài sản của mình mấy mấy năm rồi bây giờ trôi theo dòng nước, buồn khóc lóc. Hai ông bà đứng trên cái một cái container bằng sắt đó, tại vì là nó không có chỗ để mà trú ngụ, đứng trên đó mình nhìn thấy cái nước mà nó tràn ngập cả cái. Nhưng mà em ơi, là mình thật sự ra là mình tái trắng, mình không mất cái tâm của mình, không mất cái bản thân của mình thì là mình là còn được lắm rồi. Bà vợ không ngờ bà nghe câu đó bà giật ngộ hơn, mà nói anh này có đồ trụng nhưng cô sao trật, mình là cái tâm mình thì mình không mất gì cả, nhưng mà cái thân mình cũng sẽ mất. Thì tại ra đó, cái gì mình có mình sẽ mất, cái thân cũng mất được, nhưng chỉ có cái tâm thật của mình thì là mình là cái tâm thật thì mình không mất thôi. Thành ra là tại ra bằng bà vợ bà cũng giác ngộ cũng lạ lắm, và khi như vậy rồi thì từ bà nói được câu đó rồi bà không buồn nữa. Bà không buồn là cái chuyện là cái nhà cửa của bà đó là bị trôi đi mất đi à, bao nhiêu kỷ niệm bao nhiêu này. Thứ nhất thưa các bạn là nhiều khi đó mình có cái mặc cảm, mình so sánh mặc cảm tự ti, mình cảm thấy mình bằng người ta. Nhiều khi mình qua Mỹ đấy nó mình không giàu bằng người Mỹ, hay là mình không giàu bằng những người mà bạn mà ở trong cùng thuyền hay là cùng đi, nhưng mà các bạn mình bản thân đều giống nhau cả, những cái có đó nó cũng mất và những cái có đó nó cũng vô thường, cái có đó không nói được là mình hơn ai cả à, mỗi người nó có một cái phước như vậy thôi. Cho nên mình nên vui với cái bản tánh của mình, là mình nên là có những cái bản tánh mình xây dựng, ví dụ như là cái sự chân thành là cái đó nó không mất được, hay là có cái lòng rộng rãi, hay là mình gọi là chữ Việt Nam dịch có cái thật sự ra cái đó là I am generous, for example. Mình nói chữ đó như vậy, mình nói mình có cái rộng rãi. I am generous. Tôi là cái sự rộng rãi. Hay là I am open, tôi cởi mở. Thì khi mình như vậy rồi thì mình sẽ mất đi cái cách mà cái đặc tính nó ghen tị trong người mình. Thứ hai, nếu mà so sánh với người ta thì mình bỏ cái thói so sánh này đi, và mình hài lòng với chính mình, và mình nên càng ngày càng mở rộng cái tâm của mình ở phía trong. Nhiều khi các bạn biết đấy, mình ngồi với nhau 2-3 năm mình gặp nhau, như khi 5-10 năm mà mình đi chơi nhau, bây giờ mình gặp nhau một cái hai người mình ngồi nói chuyện với nhau thì chuyện mình nói sao, ô con tôi bây giờ nó làm chức này chức vợ kia, bây giờ cháu tôi làm sao, tôi mấy đứa cháu rồi, mình cũng nói chuyện là có thôi. Hay là mình nói ô bây giờ tôi đã được làm tới như vậy rồi, tôi có cái nhà bên kia rồi, con cháu. Thường thường mình nói những chuyện đó, mình không làm cho người người nghe nó cảm động được, mà mình chỉ nói để mình gọi là Việt Nam mình gọi là gây ấn tượng, tạo cái ấn tượng, cái tiếng Tây gọi là impression, tạo cái impression cho người ta nghe thôi. Nhưng mà thật sự ra là những người mà họ bị bạn impressed ấy, thì người ta cũng không thương gì lắm, họ chỉ nghe nghe cho vui rồi họ cũng không muốn lặp lại nữa, vì họ cảm thấy là tại ra bạn nói có vẻ là khoe khoang quá. Cái thứ ba đó, để mình giảm thiểu cái chướng duyên lúc mình tu với nhau đó, và mình có trong một cái đám đông, trong cái nhóm người mình tu với nhau, mình làm mất đi cái những cái chuyện chướng duyên đó, thì là khi mình làm cái chuyện gì là mình đừng có tìm lỗi người ta. Mình mà càng tìm lỗi lầm người này người nọ, người ta bị cái chuyện gì, thì mình còn có cái đặc tính là mình đi soi mói người ta, mình soi mói người ta chuyện này chuyện nọ, mình nói chuyện này chuyện nọ đủ rồi đó, thì tự nhiên trong tâm mình đó, bây giờ cái nhân ấy, là mình đi tìm lỗi cái quả đó, nó làm cho con người mình đó, trong cái ngực mình giống như là trở nên có một cái block, có một cái cục gạch vậy đó, nên nó xây cái cục gạch, nó từ từ nó xây hai cục gạch, ba cục gạch làm thành cái bức tường trong tâm mình, mà mình trở thành một con người mà gọi là thích chướng ngại. Mà những cái thích chướng ngại này ấy, nó không phải là ý thức, mình chướng ngại một cách vô ý thức vô cùng. Bây giờ trên mạng ví dụ như mình gặp cái cô này, mình cho cô này đặt tên cô này, cô tên Trang đi, thì mình nói, ô, cô Trang này là mình vừa mình nhìn cô Trang là mình thấy là bây giờ mình tìm cái lỗi của Trang, cô Trang này cô xấu như vậy này, cô không như vậy này, nói. Rồi khi mà có một lần là có một ông nào khảo nói, thì tôi có công việc này mà tôi muốn nhờ cô Trang làm thì thầy nghĩ sao? Thì mình nói liền tức, không, đừng làm cô này, cô dở làm cô này, cô như thế này nọ. Mình nói xong là mình nghĩ rằng là mình giúp cái ông đó, vì mình recommend, mình cho ông biết được là cái bản thân cô Trang này thật sự như thế nào mà, thì mình giúp. Nhưng mình đâu có ngờ đâu, thật sự ra đó, mình đâu có hiểu được cô Trang này là trong mỗi ngày hay là mỗi tuần cô đã tiến hóa và cô đã thay đổi đâu, mình đâu có biết. Và nhất là một chuyện đó, là khi mà mình bắt đầu mình nói cho ông này biết, mình recommend cho ông này đó, thì nhiều khi đó cũng phải là vì là cái gì hơn đó, là bởi vì khi mình nói lỗi người, mình nói nhiều là đủ rồi, trong tâm mình là tự nhiên sinh ra cái chướng ngại. Mà cái chướng ngại này nó là subconscious, nó nằm ở tiềm thức. Thế nên cái tâm mình lúc nào cũng là phản đối, lúc nào cũng là chỉ muốn ngăn chặn cái sự thành công của kẻ khác thôi. Mà mình làm một cách nghĩa là hoàn toàn không hề nhận thức. Và mình mà càng thấy cái lỗi người ta bao nhiêu đó, thì mình trong tâm mình sẽ càng xây cái bức tường mình gọi là chướng ngại, càng block bấy nhiêu. Và khi mình block đủ rồi đó, thì mình close up, tức là mình đóng cái tâm mình lại, mình trở nên hẹp hòi hơn. Mà người Việt Nam mình còn dùng một cái chữ nữa cũng đặc biệt vô cùng, gọi là bần ấy. Mình càng ngày càng bần hơn. Mà mình thì không biết, người ta nói, gặp cái ông này là ông lúc nào cũng nói chuyện xấu người ta, ông nó bần ghê. Thì tại cái chữ bần đó là không phải nghèo, mà Việt Nam mình chữ bần đó nói lên một cái trạng thái là con người đó hơi thấp hèn. Mình gọi là petty đó, petty, thấp hèn. Thế nên cái tìm lỗi người không phải là một chuyện hay lắm. Nhưng mà các bạn biết tìm lỗi người đó, thường thường đó, thì mình càng tìm lỗi người thì mình cũng càng thiếu mất cái dũng khí. Tại mình tìm lỗi nhưng mình không dám nói được mặt người ta. Mình là số lưng thôi. Và mình nói với người khác, chứ còn mình không thể đụng mặt người ta mà nói được. Khi mình tu mà mình không tạo ra một cái mối liên hệ mà đầy thiền tĩnh tức là tốt đó, good relationship đó, thì tự nhiên đó, những cái sợi dây mà liên hệ đó nó không tốt thì nó sẽ xấu, mà xấu nó kéo mình xuống. Thế nên tự nhiên mình bị người ta ghen tị, mình phá, mình bị người ta chướng ngại mình. Bây giờ cái đặng tình thứ tư đó mà cũng tầm quan trọng cực kỳ là khi mình sống trong một cái nhóm người, dù là một gia đình đó, thì mình cũng không nên đó, chỉ biết thỏa mãn chuyện của mình làm và mình trở nên ích kỷ. Không, không nên. Nhiều khi trong nhà đó các bạn, mình ở trong một cái nhà với nhau đó, nhưng mà nhiều khi mình cứ nói, ô, áo quần mẹ mình giặt, tiền bạc cha mình làm, rồi bằng ăn uống thì chị mình nó sắp bàn ra, còn mình thì mình ngồi mình ăn thôi, ăn xong mình đi coi bảo lên chơi computer. Thì nhiều khi cái đó mình thấy là cũng ích kỷ quá. Là nhiều khi là cha mẹ mình nói mình nhờ mình làm cái chuyện gì đó là nhờ không được. Mà các bạn nhiều khi các bạn nghe những cái chuyện này xảy ra đến đời bây giờ này, như bộ nói này, trời khó mà nói con tôi mà xin con tôi mà đi 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 đi, đi cắt cái đám cỏ được nhà hơn là khó lắm, tôi phải cho tiền nói mà đi đó. Mình nghe những câu nói như vậy mà mình buồn, là bởi vì sao các bạn, nó không phải là cái mối quan hệ của mình đó là nó bị yếu đi, mà thật sự mình buồn là bởi vì nhiều khi cái người con đó chưa thấy được cái giá trị của gia đình của mình, và mình chưa có một mối quan hệ mà làm cho người con cảm thấy rằng đó là ích kỷ, là một cái đặc tính đó mà chỉ đem tới cái đau khổ cho những người xung quanh. Và cái đặc biệt cái ích kỷ này là có lẽ là một cái đặc tính mà nó làm cho mình bị chướng duyên chướng ngại nhiều nhất trong tất cả các mọi chuyện chướng duyên chướng ngại. Tại vì ích kỷ là cũng giống như là mình từ mình đóng cửa lại, mình không muốn làm bất kỳ cái chuyện gì mà có lợi cho người khác, có lợi cho mình thôi. Và nhiều khi là bất kỳ chuyện gì mà khoái lạc cái chính mình đó, thì mình làm, còn chuyện gì khoái lạc người khác mình không làm. Thế khi họ thấy ích kỷ thì họ không muốn giúp mình. Và cả đặc biệt cái mối quan hệ của mình với người khác đó, nó không phải chỉ có cái miệng nói thôi, hay là cái hành động mà làm thôi, hay là cái chỉ có chuyện miệng nói hành động không. Cái mối quan hệ của mình với người là còn nằm trong một tư tưởng nữa, mình phóng ra một cái tư tưởng mà gọi là ích kỷ đó, thì người ta sẽ cũng phóng ra một cái tư tưởng để mà chống lại. Và ngoài cái tư tưởng ra là cái energy trong thân thể của mình, khi mà ích kỷ thì energy của mình đó, nó không bao giờ lan tỏa ra cả. Và cái mặt của mình đó, làm cho người ta không muốn nhìn lâu nữa, nó nhìn hồi nó nhìn một lần lướt qua một cái là người ta thể muốn nhìn chỗ khác rồi, tại người ta sợ, nó cảm thấy có một cái gì đó ngăn chặn người ta. Tại là ích kỷ này là một phần của cái luân xa số 3, cái năng lượng nó không phát triển được mà thôi. Thì khi mà mình dương hóa cái luân xa đó thì mình rất dễ mà làm cho cái ích kỷ mình từ từ thay đổi. Người Tàu hồi xưa nó còn có cái câu chứ, con người nào ích kỷ, mình không ích kỷ là trời còn sụp đó chứ, họ nói như vậy đó. Nhưng mà thật sự ra không phải, đặc tính ích kỷ này có thể thay đổi. Tại vì là khi bạn nhìn vào cái luân xa số 3 đó, trong ngực của mình đó, gọi là cái chỗ tấm hóa đó, thì bạn biết là cái ích kỷ là cái đặc tính, mà bởi vì cái luân xa đó đó là nó hoàn toàn bị ấm thôi. Và nếu các bạn mà tập luyện để cho cái luân xa đó nó từ từ là dương hóa lần ích kỷ từ từ là bớt đi. Nhưng mà có những rất nhiều chuyện đó để mà làm cho tính ích kỷ này sẽ biến mất. Một cái đặc tính mà nó dễ nhất để mình hết cái ích kỷ đó là mình nên học hay ở hay là mình tu với một cái người nào đó mà họ có một cái hành động thường thường là mình gọi là rất là rộng rãi. Thì giống như họ cho áo, cho quần, cho tiền, cho bạc, cho năng lượng, cho thời gian. Khi mình thấy đó cái gương đó mà mình ở với người đó thì tự nhiên cái ích kỷ của mình từ từ nó sẽ thay đổi liền. Tại vì con người mình rất thích đi học thoại người khác. Nhưng một người bên cạnh mình mà làm chuyện đó thường xuyên đó, mà làm rồi mà nói cho mình biết nữa đó, thì tự nhiên mình sẽ thấy inspire, mình thấy cảm động, mình làm theo, thì mình hết được cái tật ích kỷ. Và cuối cùng cả bây giờ mình còn một cái điểm thứ năm đó, trong cái chuyện mà tu về người này mình có thể làm cho cái chướng duyên sẽ được giảm thiểu đó, là các bạn biết còn một cái đặc tính mà cực kỳ nguy hiểm, đó là cái đặc tính mà mình thích thị phi, thích đàm tiếu, thích nói cái lời vô trách nhiệm. Mình nói ra rồi người ta hỏi mình, hốc tôi đâu có nói đâu, vô trách nhiệm, mình không dám nhận trách nhiệm, mình đổ thừa người khác kiểu này chuyện kia. Thì cái thị phi và cái đàm tiếu hay là nói cái lời vô trách nhiệm đó nó tạo ra một cái mạng lưới. Mà cái mạng lưới này đó, nó gọi là cái mạng lưới mà giả dối, deception, dối trá. Cái mạng lưới này nó làm cái chuyện gì? Thường thường là mình sẽ nghe toàn những tin tức của tin vịt, hay là mình gặp toàn những cái người nó hứa hẹn mà họ không làm, hay là mình gặp hoài những cái trường hợp đó mà mình không biết đó, cái này là cái đầu này ở đâu, đuôi này ở đâu, cái chuyện này làm sao xảy ra. Mình ở trong cái vòng họa mù hoài. Cho nên khi mình mà cứ nói chuyện thị phi, nói người này xấu, người kia tốt, nói cái này cái nó đó, nó lâu đến thì thường thường là mình ở trong, mình sống trong một cái mạng lưới, mình sẽ sống trong một cái tần số đó mà nó không có sự thiệt nữa. Không có cái chuyện gì là thiệt cả, chuyện gì nó cũng là half truth, là vừa nửa đúng nửa sai, là nửa thiệt nửa giả, nó nửa nạc nửa mở. Nó làm cho mình không bao giờ mình cảm thấy là cái tâm mình nó mở mà mình thấy là an lòng cả. Thế nên thưa các bạn, cái đặc tính á mà làm cho mình sẽ khó tu là năm cái chuyện vừa rồi. Thế nên là khi mình mà muốn tu cho dễ dàng thì đầu tiên cả mình đừng có gây cái sự chú ý mà không cần thiết về mình low key, hạ thấp người xuống. Thứ hai đó, không nên so sánh để mình giảm thiểu cái tánh ganh. Thì thứ ba đó, mình không nên lúc nào tìm soi mọi lỗi người để tránh tạo ra một cái tâm thái mà chướng ngại. Thứ tư đó, mình không nên là lúc nào cũng ích kỷ nghĩ về mình mà thôi, mà mình nên học cái gương của những người mà vị tha hơn, người mà có lòng giúp người khác hơn. Và cuối cùng thứ năm đó là mình nên tránh thị phi đàm tiếu, tránh nói những lời vô trách nhiệm.
Quý vị đang theo dõi buổi thuyết giảng tiếp theo của Thầy Hàng Trường về đề tài Qua Tây Du Ký nói chuyện tu hành. Ái Loan xin cảm ơn Thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Kính thưa quý vị, chương trình Khai Tâm hoan hỷ nhận ủng hộ tùy hỷ của quý vị để giúp chương trình được tiếp tục phát triển. Chi phiếu xin đề hội từ Bi Phụng Sự và gửi về Radio Khai Tâm PO Box 1492, Huntington Beach, California 92647. Xin chân thành cảm tạ.